Hóa là tạo tác. Tạo tác là vì cái giờ ngồi thiền đó mình kềm tâm, hoặc là mình dùng một cái phương tiện đúng đắn. Ví dụ Phật dạy phương tiện sổ tức là một cái phương tiện đúng đắn. Thì hoặc là mình quán đề mục, thì tự nhiên dùng một phương tiện đúng thì đạt kết quả đúng. Nhưng mà cái lặng đó gọi là cái lặng tạo tác, do làm, do có phương tiện nó thành, thì nó không phải thật. Vì vậy ở đây dạy dẹp, dẹp sạch. Dẹp để làm gì? Để cho tới khi tìm ra được cái chỗ, cái đất thật thì mới đúng. Các cái kinh cũng phá. Ví dụ như mấy em học cái kinh Viên Giác, phải không? Cái phẩm gì, phẩm gì mà cứ lìa, lìa huyễn. Rồi cái lìa đó có lìa không? Lìa. Rồi cái mà lìa lìa đó có lìa không? Lìa. Lìa biết, phải không? Tới đâu? Hả? Tới không chỗ lìa. Đó. Thì như vậy, ở cái tông này này, là cứ phải dẹp, dẹp sạch, dẹp sạch. Thì hễ mà dẹp hết thì cuối cùng nó sẽ bày cái chỗ chân thật, là cái chỗ không chỗ lìa đó. Bây giờ tới cái trí mà đạt không này cũng không thể được. À, vô trí diệt vô đắc. Khi mà mình dẹp hết rồi thì tới cái chỗ mà đạt không này cũng phải dẹp luôn. Vì chúng ta mới thấy này, cái pháp vốn vẫn hiện hành, không cái lỗi, không có lỗi. Nhưng mà trên pháp, trên cảnh, chúng ta khởi cái tâm, thì cái tâm này mới là lỗi. Vì vậy, cho nên khi mà dẹp á, là dẹp cái pháp. Mà nếu mà cuối cùng mình vẫn dính nơi cái chỗ dẹp đó thì còn lỗi không? Vẫn còn. À, em mới hiểu là cái chữ dẹp này á, thô thì mình dẹp cảnh, nhưng mà tới tế chính là dẹp tâm. Chính là dẹp tâm. Và khi dẹp tâm như vậy mà chúng ta vẫn còn một mảy may dính nơi cái chỗ được thì nó vẫn là dính, thành nó phải dẹp luôn. Chứ không phải là các pháp không có, không phải là không có cái giả danh, nhưng mà những cái này là các pháp hiện hành, còn miễn là cái tâm mình đừng có dính mắc, chỉ là không có dính mắc mà thôi. Ngày trước ở Nhật có một cái ông thương gia, ổng giàu có sung túc, đang sống ngon lành vậy đó, cái tự nhiên không biết sao mà đủ các cái thứ tai họa nó xảy tới với ông, hết cái này tới cái kia, hoặc là đủ thứ. Và rốt cuộc á, thì cuối cùng hết á, ổng mất luôn cái bà vợ đẹp của ổng, vợ cũng bỏ luôn. Tuy nhiên cái bà này thì bà đẹp nhưng mà cũng không mấy dễ chịu gì. Rồi mất luôn cái tòa biệt thự, là sau một trận hỏa hoạn thì mất. Rồi mất luôn cả tài sản vì bị trộm cướp. Và cuối cùng thì ông mất luôn cả tự do, tại vì ông đã nhục mạ cái vị lãnh chúa trong vùng. Mất tự do có nghĩa là vô tù. À, nhục mạ mà dám làm cái vị lãnh chúa trong vùng thì vô tù. Và cái viên cai ngục canh gác ông thì trước á, có cái người mẹ là giúp việc cho ông. Thành ra có lui tới, có biết ông này. Và để ý thì thấy là cái khi ở trong ngục, ông hoàn toàn không giống với cái lúc ở ngoài. Thay đổi một cách kỳ lạ. Trước đây thì ông nổi tiếng là keo kiệt, khi nào cũng nơm nớp sợ người ta lừa, sợ mất của, không yên. Bây giờ vô ngục rồi, lúc nào cũng thấy ông tươi tỉnh, rất là hạnh phúc. Thì cái viên cai ngục này lấy làm lạ. Một hôm thấy ông này cười cách khoan khoái quá, cái ổng mới không nín được, mới hỏi: "Này, chứ ông có bình thường không? Tưởng đâu ông này khùng tới nơi ha, chứ ai mất của vợ bỏ vậy mà cứ cười. Tâm ông vẫn bình thường chứ, tại sao ngày nào ông cũng cười cách thoải mái vậy?" Thì cái ông thương gia này cười ha hả thích thú: "Ồ, bây giờ thì chẳng còn cái tí ti nào để mà mất nữa cả." Mấy em thấy ông này tu thiền được không? Ước mong sao chúng ta khi mà mất sạch như vậy, chúng ta sẽ cười một cách khoan khoái như vậy, là thuộc về cái tông này đó. Rớt hết, dẹp hết, sạch hết, thì còn lại cái nụ cười không mất, phải không? Cái bình an, cái yên tĩnh vốn có của mình, cái đó nó không có, nó không có đi đâu cả. Không tu chẳng tu, không Phật chẳng Phật, tức là dẹp tới triệt để luôn. Dù có một pháp vượt hơn Niết Bàn, tôi nói cũng là mộng huyễn. Cái câu này là một câu của Ngài Tu Bồ Đề, nói trong kinh Đại Phẩm Bát Nhã. Cái pháp và tối thượng là xuất thế Niết Bàn, mà bây giờ giả như có một cái pháp vượt hơn pháp đó nữa cũng là mộng huyễn. Có nghĩa là không bám, không nương vào một cái gì cả. Không Phật có thể làm. Ở trong nhà thiền có một cái câu là nói ăn mà cả ngày chẳng dính một hạt cơm. Nó là cũng ở trong cái tông này, là em ăn, em ngủ mà không dính cái gì hết á. Không dính là không dính trong tâm. Nó mới hiểu cái chỗ mà dứt bạc không chỗ nương này là nói cái tâm á, chứ không phải nói cái sự. Chứ đừng có nghe nói là không phàm, không thánh, không thiện, không ác, không tội, không phước là thôi dẹp hết. Dẹp hết, không làm gì hết thì có chừng đọa lạc. Thành ra nói thì nói trên cái pháp tu như vậy, mà chỗ hiểu phải tới nơi để vận dụng đúng, còn nếu không thì ra xa vào địa ngục như tên bắn. Ở đây chúng ta hiểu nè, là tại sao mà nói dù có một pháp vượt hơn Niết Bàn, tôi nói cũng như là huyễn, là vì dẹp cái tâm chấp giữ và tham đắm. Còn cái vận hành á, các pháp thì nó vẫn bình thường. Em thấy cái quả lắc đồng hồ không? Cái quả lắc đồng hồ trên nhà khách mình còn cái đồng hồ đó đó. Nó lắc từ đây qua phải, qua trái, trái qua phải, nó cứ lắc như vậy. Rồi bây giờ ví dụ như có ai đó mới giữ cái quả lắc lại một bên, giữ lại một bên thì thế nào? Thì cái đồng hồ chạy hay đứng? Như vậy là trục trặc, là cái đồng hồ đứng. Thì như vậy đó là cái việc làm không ổn. Bây giờ thả nó ra thì nó cứ qua về thuận cái tự nhiên của nó. Như vậy thì cái đồng hồ mới chạy, mới đúng. Thành ra khi mà chúng ta nói là không phải qua, không phải về, không phải phàm, không phải thánh, không phải tốt, không phải xấu, dẹp như vậy. Em lưu ý nè, là mình dẹp cái chuyện là lấy cái tay mà giữ một bên. Em hiểu không? Khi mà mình nói thôi bây giờ tôi ghét phàm lắm, cuộc đời khổ, tâm chúng sanh đời đầy uế trược, bây giờ tôi tu thiện, tôi trong sạch như là gương, như thủy tinh. Như vậy là có phải em giữ cái quả lắc về phía một bên thiện không? Mà em giữ như vậy thì cái đồng hồ nó chạy hay nó đứng? Vậy đó. Rồi rất nhiều cái cách. Ví dụ như mẹ thương con mà thương quá, không đánh nó roi nào hết trơn á, đòi gì cho đó, thì cái đứa bé đó thế nào? Thôi rồi. Thì có phải là nắm cái quả lắc về phía một bên không? Thì chúng ta mới hiểu tại sao ở đây dạy là không thiện, không ác, không này, không kia. Dạy không, không phải là phá pháp thế gian. Em hiểu cái chỗ hay không? Không là không cái tâm dính nơi mình, không có cái bàn tay giữ cái gõ lắc lại một bên. Để làm chi? Để trả nó về cái tự nhiên. Thì vẫn có ngày, có đêm, có trời, có đất, có đủ hết trơn mọi chuyện, những cái vận hành. Có lạnh, có nóng, nó bình thường đắp đổi nhau như vậy. Mới thấy cái sâu của nó là cái pháp, nó không lỗi, khởi lỗi, lỗi là nơi tâm. Cho nên dẹp là dẹp tâm, đừng có lầm dẹp pháp. Nhớ, chứ không phải nói cái tâm này rồi dẹp hết pháp. là thôi rồi đó. Cái hậu quả không lường thì nó khỏi nói.